Hồng Liên Bảo Giám, chương 786, biện pháp đơn giản, góc truyện audio.com, điều này hình thành một cái chết tuần hoàn, muốn đánh xuống tiên cảnh, phải tập trung rất nhiều ngọc thạch. Tại sao muốn bắn xuống tiên cảnh, bởi vì hiện tại ngọc thạch chưa đủ, cần chiếm lĩnh tiên cảnh bổ sung. Tô Kính, ngươi nói bây giờ phải làm sao mới được đây? Mộ Ngân Mâu nhìn Tô Kính, muốn từ chỗ hắn nhận được một chút biện pháp ứng phó. Nàng thiếu thốn nhất chính là năng lực ứng biến khi đang chỉ huy. Theo nàng, phương pháp của kẻ địch vừa mới kìm chế chiến thuật của Tô Kính. Trước mắt xuất hiện một vấn đề khó khăn, ta đang suy nghĩ, không gian của di tích Vũ Thánh và không gian này trực tiếp nối liền, gần như là trạng thái sát nhập. Nhưng nơi hai bên giao tiếp chỉ có chỗ đường sông này. Các địa phương khác rất khó tiến vào, đúng không? Đúng, điều này thì có trợ giúp gì đối với chuyện trước mắt chứ? Chỗ này xuất hiện có lẽ là điểm mấu chốt để đối phương hấp thu nguồn nước. Vốn phía trên có một con sông chảy xuống phía dưới, xuyên vào không gian này. Cho nên vị trí ở đây tương đối quan trọng, đối ngược lại, bọn họ cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn quá mãnh liệt để đối phó với chúng ta. Đã như vậy, với thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể rút lui ra ngoài. Đường Hà gật đầu, nói, không nỗi lo sau khi chiến đấu thật sự không cần quá nhiều mưu kế. Bọn họ không phải là không thử từ vị trí khác tiến vào tiên cảnh. Nhưng ngoại trừ con sông này ra, hai bên vách núi phía dưới căn bản là không có cách nào tiến vào tiên cảnh. Tuy rằng ở phía trên thoạt nhìn, rừng rậm tiên cảnh rõ ràng có khả năng phân biệt được. Nhưng ném xuống một hòn đá, lại trực tiếp biến mất tiến vào bên trong khe nứt không gian. Ở nơi đây, Đường Hà cường đại nhất, nhưng hắn cũng không dám đi thử lực lượng của khe nứt không gian. Có lẽ tiên cảnh xâm nhập cũng không phải là sợ những người khổng lồ này, mà là sợ điểm nối liền bị gãy mất. Tô Mộ bỗng nhiên nói, có đạo lý, không bằng, chúng ta thử một chút, hủy diệt con sông này xem thử, đối phương có thể phát điên tới đánh hay không. Tô Kính nói, không nên, đám người Đường Hà vội vàng ngăn cản. Đường Hà nói, nếu như ngươi làm vậy, đội quân đối phương tiến vào di tích Vũ Thánh, nhất định sẽ xông trở về. Nếu chẳng may điểm nối liền này bị hủy, chúng ta còn có thể quay về Đông Tần được nữa sao? Ta chính là nói một chút, các ngươi sợ cái gì? Tô Kính kinh ngạc nhìn ba người. Ngay cả Tô Mộ cũng rất khẩn trương, nếu như cái điểm nối liền này gãy mất thực lực của ba người chúng ta sau đó sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Mộ nhìn Tô Kính nói, chúng ta thành tựu Kim Đan ở cạnh pháp tắc thiên của thế giới thần châu đạo, nơi này và thần châu trên thực tế là gián tiếp khai thông. Pháp tắc thiên đạo không thể chặt đứt, chúng ta có thể duy trì ở cảnh giới Kim Đan. Nếu như hoàn toàn gãy mất, thời gian chúng ta ở chỗ này càng dài, thực lực tổn thất lại càng nhiều. Tuy rằng có thể thông qua ở thế giới này tu luyện cuối cùng duy trì ở tiêu chuẩn nhất định. Nhưng con đường trường sinh sẽ trở thành vô cùng xa xôi. Lần này vẫn là Tô Mộ giải thích cho Tô Kính. Tô Kính không thành tựu Kim Đan, đối với điểm này cũng không có mẫn cảm. Vậy ta đã biết ta phải làm cái gì rồi. Ta muốn làm một truyền tống trận từ nơi này quay về Đông Tần. Sau đó từ Vô Ưu Thành phái binh lực quy mô lớn qua đây. Các ngươi nói xem, như góc truyện audio.com, thế nào? Không được tốt lắm, Mộ Ngân Mâu tức giận chỉ vào truyền tống trận do Tô Kính thiết kế ra, nói. Người xem, truyền tống trận này, khoảng cách truyền tống chỉ có mấy trăm trượng, truyền tống chúng ta một lần, phải tiêu hao bao nhiêu ngọc thạch. Ách, Tô Kính phát hiện mình thật sự rất ngu, quên mất chuyện tiêu hao. Trừ phi là cường giả binh gia, đồng thời nắm giữ Long Xà Bát Cảnh Hồ, hoặc nắm giữ Cờ Bạch Hồ, mang theo số lượng âm binh khổng lồ, mới có giá trị truyền tống khoảng cách xa. Mình cũng bất chi bất giác nhận ảnh hưởng từ lực lượng thế giới này, đầu óc đều có chút không đủ dùng. Tô Kính nhiều lần phun ra nuốt vào chân khí của Long Xà, mới cảm giác thư thái một ít. Như vậy đi, ta huy động Khôi Lỗi cùng bọn họ chiến đấu một chút, tra xét thực lực. Nếu có thể chiến đấu, lại chủ động xuất kích, nếu không được chúng ta lui về bên trong pháo đài cố gắng hết mức tạo thành sát thương cho bọn họ. Nếu ổn sẽ đã đi, sau khi đi tới ta lập tức phát động đại pháo ngũ hành công kích. Bất kể là ai xui xẻo, cục diện đều sẽ bị phá tan. Mọi người gật đầu, phía trên chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng không thấy kết thúc. Lực lượng của hai bên có chút quá mức cân đối, chính là kết quả kìm chế lẫn nhau, chẳng khác nào hai bên đều không có năng lực gì để kìm chế đối phương. Chỉ khi cân bằng bị đánh phá, mới có khả năng thu hoạch được lợi ích. Tô Kính đương nhiên hy vọng người khổng lồ bị giết chết. Hắn đã trao đổi qua với người trong tiên cảnh người này. Đối với hắn mà nói, chỉ là chênh lệch trên phương diện lực lượng cũng không tính là thần bí. Mà những người khổng lồ này căn bản là thứ sinh ra từ trong không trung. Tô Kính cũng không biết nên đối phó thế nào. quân đội của hắn chống lại người khổng lồ là không dùng được. Cái gì mà chiến xa xung phong, đối phương ném mấy viên gạch liền giải quyết được, người khổng lồ chỉ dùng lực lượng thuần túy, phá tan đẳng cấp trên phương diện cảnh giới. Đương nhiên, người khổng lồ cường đại nhất chấn thủ ở giữa, khiến cho Tô Kính cho dù có biện pháp khác cũng không thể tránh được. Đại pháo ngũ hành bắn ra, lấy năng lực phòng ngự cường hãn của những người khổng lồ này có thể thấy chỉ ít ra hỏa dẫn đầu kia sẽ không chết. Đối phương lại đặc biệt phân tán, ngoại trừ người khổng lồ bị trực tiếp đánh trúng sẽ chết, những người khác cũng chỉ là bị thương. Thật ra phiền phức duy nhất chính là người khổng lồ dẫn đầu kia. Tất cả người khổng lồ khác chắc hẳn là do hắn chế tạo ra. Tô Kính chỉ huy hơn 100 khôi lỗi, nghênh đón về phía một đội quân đi đầu. Hơn 100 khôi lỗi này của hắn có mười mấy kỵ binh. Còn lại đều tạo thành phương trận 10 người. Nhìn qua, không có gì khác biệt so với khôi lỗi đế quốc dùng để huấn luyện. Thật ra ngay cả Mộ Ngân Mâu cũng nhìn ra được trong số khôi lỗi của Tô Kính có thủ pháp luyện khí của binh gia. Chỉ là tất cả mọi người đang làm như vậy, nàng đương nhiên sẽ không biểu thị sự kỳ quái. Đội quân 100 người, đối mặt hơn 10 vạn kẻ địch có thể làm gì? Cách chương.